Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1474. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 5 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Mười câu đầu tiên trong kinh văn chính là mười câu đầu tiên trong đoạn thứ nhất, thuộc phần tổng vấn kỳ quả. Đại khái chúng ta đều đã học tập rồi. Trong phần sau, lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư hãy còn có một ít phần. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Đọc từ câu Hữu Do Thập Hậu. Hữu Do Hậu Thập, năng thành tựu thử thập. Dĩ thập tam nghiệp vĩnh vô thất đẳng, duy Phật bất cộng, phần phần vô thất, diệt thông ư nhân. Chúng ta xem đoạn này trước. Thanh Lương Đại Sư đã mào đầu mười loại trong phần sau là nói về quả đức, tức là quả đức của thập trụ Bồ Tát có thể thành tựu mười loại ý. Mười câu trong phần này chính là hỏi chung về quả do mười loại ý. Tức là như trong phần kinh văn chúng ta vừa đọc, sẽ đắc thập chủng tam nghiệp vĩnh vô thất đẳng, diễn diễn chẳng có lầm lỗi. Thân ngữ ý nghiệp diễn diễn chẳng có lầm lỗi, thì chỉ có mình Đức Phật mới có thể làm được. Nói cách khác, Đẳng Giác Bồ Tát vẫn chưa thể nói là hoàn toàn không phạm sai lầm. Do vậy có thể biết tập khí vô thỉ vô minh xác thực là chẳng dễ đoạn. Tập khí kiến tư phiền não còn dễ đoạn. Đạt đến quả vị Bích Chi Phật bèn chẳng có. Nếu nói theo địa vị thập tính trong Kinh Hoa Nghiêm, Bích Chi Phật sẽ là đạt đến bát tính. Thất tính đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng hãy còn có tập khí. Từ bát tính cho đến địa vị thập tính, tập khí kiến tư phiền não đã đoạn. nhưng các ngài còn có trần sa phiền não. Trần sa phiền não cũng sẽ đoạn trong lúc ý. Sau khi đã đoạn loại phiền não ý, sẽ còn sót lại vô thỉ vô minh phiền não. Phá một phẩm vô thỉ vô minh phiền não, đèn vượt thoát mười pháp giới, chứng quả vị sơ trụ Bồ Tát. Sơ trụ là pháp thân đại sĩ, tức pháp thân Bồ Tát. Đoạn tập khí vô thỉ vô minh trong nhất chân pháp giới, cách đoạn là như thế nào? Trong giáo pháp đại thừa đã nói rất hay: vô công dụng đạo. Cổ đại đức nói ở chỗ này chẳng thể dùng sức. Vì sao? Ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xứ việt, mở miệng bèn trật, động niệm liền sai, chẳng thể thốt ra lời, chẳng thể động niệm. Hễ động niệm, vô minh bèn dấy lên hiện hành. Đó đều là tập khí. Phải tốn thời gian lâu cỡ nào mới đoạn hết tập khí ấy? Trong giáo pháp đại thừa, Đức Phật thường bảo với chúng ta ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp chẳng phải là nói đến thời gian chúng ta tu hành thông thường, mà là kể từ khi đã chứng nhập sư trụ Bồ Tát trong viên giáo, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, mãi cho đến khi đạt tới quả vị rốt ráo. Trong ấy có 41 địa vị, 41 đẳng cấp. Những đẳng cấp y là do Đức Phật vì chúng ta mà nói, chứ trong cảnh giới của các ngài có những đẳng cấp y hay không? Thưa cùng chư vị, không có. Nếu có sẽ là còn có phân biệt chấp trước, làm sao có thể thoát khỏi mười pháp giới cho được? Vì thế hãy nên biết, đoạn chấp trước sẽ vượt thoát lục đạo luân hồi, đoạn phân biệt bèn vượt thoát mười pháp giới. Ở trong nhất chân pháp giới hoàn toàn là vì mong đoạn tập khí vô thỉ vô minh. Chuyện này quá ư là khó, chẳng dễ đoạn đâu nha. Cổ nhân đã nói một tỷ dụ, tỷ dụ rất hay. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ càng tỷ dụ ấy, sẽ có thể lãnh hội đôi chút tin tức. Cổ nhân nói ví như một cái bình rượu. Bình rượu đựng rượu, rượu đã đổ hết rồi. Rượu giống như phiền não, đổ hết sạch cả rồi, lau chùi sạch sẽ trong ý, xác thực là một giọt rượu cũng chẳng có. Ngửi thử sẽ thấy cái bình ấy vẫn có mùi rượu. Quý vị trừ hơi rượu bằng cách nào? Chỉ đành mở toang nắp bình đặt ở nơi đó, bỏ đó 10 ngày nửa tháng, ngửi thử hơi rượu nhẹ hơn rất nhiều. Lại để sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, chẳng còn hơi rượu nữa. Điều này giống như tập khí vô minh. Đối với mùi vị của cái bình đựng rượu, chẳng có cách nào dụng công, chỉ đành chờ một thời gian dài để nó tự nhiên tiêu mất. Từ sơ trụ đến đẳng giác là 41 tầng cấp. Chẳng thể nói 41 tầng cấp ý không có, mà cũng chẳng thể nói chúng là có. Giống như cái bình đựng rượu vậy, hơi rượu trong bình phải mất bao nhiêu ngày mới hết mùi? Phải mất 41 ngày. chúng ta sánh ví 41 đẳng cấp như 41 ngày. Nhưng quý vị ngửi mỗi ngày sẽ thấy hơi rượu mỗi ngày một nhẹ hơn. Đến ngày thứ 41 lại ngửi chẳng có nữa. Đây là chứng đắc viên mãn quả vị. Chứ vậy hãy suy nghĩ từ thí dụ nông cạn rõ ràng này. Do vậy, đoạn tập khí vô thủy vô minh xác thực là chẳng có bất cứ phương pháp gì. Đúng là cổ nhân nói chẳng sai. Ở chỗ này chẳng thể sử dụng sức được, chẳng thể khởi tâm động niệm, càng chẳng thể nói đến phương pháp gì. Hễ quý vị khởi tâm động niệm sẽ vướng vào phân biệt chấp trước. Đúng là Phật pháp thượng thượng thừa. Vì thế tam nghiệp vĩnh viễn chẳng có lỗi lầm, đoạn hết tập khí. Địa vị 42 gọi là địa vị diệu giác. Đây là quả địa vĩnh viễn chẳng có lỗi lầm. Do vậy chỉ có mình Phật quả rốt ráo, nên bảo là duy Phật bất cộng. Phần phần vô thực, chẳng như Bồ Tát. Bồ Tát gồm 41 địa vị pháp thân đại sĩ, còn có những phần lầm lỗi, chẳng phải là không có lầm lỗi. Cổ nhân thường nói nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, quá nhi năng cải, thiện mạc đại yên. Vì thế chúng ta chẳng cần chỉ trích lầm lỗi của kẻ khác. Vì sao? Tập khí từ vô thị đến nay, lục đạo phàm phu có tập khí kiến tư, có tập khí trần sa, có tập khí vô minh. Làm sao người ấy chẳng tạo nghiệp cho được? Nếu là người tu hành, lỗi lầm sẽ ít, chẳng thể nói là không có. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, từ nay trở đi chớ nên trách móc kẻ khác nữa. Hãy dưỡng thành lòng khoan dung độ lượng, có thể bao dung hết thảy. Mọi việc đều phải xét lại chính mình. Hễ thấy lỗi lầm của kẻ khác, hãy phản tỉnh ta có lỗi lầm ấy hay không. Hễ có bèn sửa đổi, không có bèn càng gắng sức hơn. Nếu ta có, bắt đầu từ hôm nay ta phải sửa đổi. Sửa đổi thì phải có tâm thường hằng, phải có nghị lực. Hôm nay sửa, ngày mai lại phạm. Đây là do nguyên nhân gì? Tập khí rất nặng. Tập khí vô minh căn bản. Quý vị hãy ngẫm xem, ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể trừ hết. Để trừ sạch tập khí kiến tư phiền não cũng tốn thời gian rất dài. Chẳng có cái tâm thường hằng, chẳng có nghị lực, chẳng nghiêm túc phản tỉnh, sửa đổi hàng ngày, tiến bộ trên đường Bồ Đề rất khó, lui sụp rất dễ dàng. Chớ nên không biết sự thật này. Vì thế mười phương hết thảy chư Phật Như Lai đều khuyên mọi người giảng sanh Di Đà tịnh độ. Vì sao? Chỉ có Di Đà tịnh độ là nơi chẳng thoái chuyển. Bọn phàm phu chúng ta một phẩm phiền não chẳng đoạn, đới nghiệp giảng sanh, sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, sanh vào Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lợi ích tốt lớn nhất là duyên chứng ba thứ bất thoái, tức vị bất thoái, hạnh bất thoái, niệm bất thoái, chẳng khác Pháp Thân Bồ Tát có thể chiếm tiện nghi to lớn. Tu đến địa vị Pháp Thân Bồ Tát, quý vị thấy phải vượt thoát lục đạo, phải vượt thoát mười pháp giới thì mới có thể chứng đắc bất thoái. Khá khó khăn. Nhưng tu tịnh độ thì chẳng cần vượt thoát, thành tựu ngay trong một đời, gọi là hoành siêu, chẳng phải là thụ xuất. Thụ xuất là quý vị phải trải qua lục đạo, trải qua mười pháp giới, chẳng cần trải qua, hoàn toàn cậy vào bổn nguyện và oai thần của Phật Di Đà gia trì, thành tựu viên mãn ngay trong một đời. Tam nghiệp vô thức, diệt thông ư nhân, ba nghiệp không lầm lỗi thuộc về quả mà cũng bao gồm nhân. Hữu thử thập cú, sơ nhất, tổng hiển vô quá. Câu thứ nhất là dân hà đắc vô quá thức thân ngữ ý nghiệp, là một câu như thế đó. Câu ấy nhằm nói tổng quát. Tám câu sau đó biệt hiển vô quá, từ bất hại thân ngữ ý, bất khả hủy thân ngữ ý nghiệp, tức là từ câu thứ hai cho đến câu thứ chín. Câu cuối cùng là tổng xuất kỳ nhân, nhược dĩ trí huệ di tiên đạo, thân ngữ ý nghiệp thường vô thất cố. Cuối cùng là câu thứ mười, dân hà đắc trí di tiên đạo thân ngữ ý nghiệp. Câu này rất quan trọng, nêu tổng quát rõ ràng vì sao người ấy có thể đạt được tam nghiệp chẳng có lầm lỗi. Người ấy thuần túy là lý trí, chẳng sử dụng tình thức. Hễ dùng tình thức sẽ luôn có lầm lỗi. Nhưng chúng ta biết thánh hiền trong mười pháp giới vẫn dùng thân ngữ ý, sử dụng cái tâm ý thức. Trong lục đạo do sử dụng chẳng chánh đáng cho nên lầm lỗi cũng rất nhiều. Giống như kinh Địa Tạng đã nói, diêm phù đề chúng sanh khởi tâm động niệm dù bất thị tội, dù bất thị nghiệp. Đấy là thực tại. Đạt đến tứ thánh pháp giới, quý vị vượt thoát lục đạo luân hồi, chứng đắc thanh văn bích chi Phật Bồ Tát. Chúng ta thường nói tứ thánh pháp giới, tức là nói tới tứ thánh trong tứ thánh luật phàm của mười pháp giới. Tứ thánh vẫn dùng tam thức. Năm mươi mốt tâm sở, nhưng họ sử dụng chánh đan. Tiêu chuẩn của chánh là gì? Chính là giáo huấn của Đức Phật, tức kinh luật luận. Những vị thanh văn và Bồ Tát thuộc tứ thánh đều phải nương theo giáo huấn của Đức Phật thì mới là chánh. Nếu chẳng thuận theo giáo huấn của Đức Phật sẽ là tà. Chúng ta thấy trong xã hội hiện tiền, gần như là tà tri, tà kiến đầy ắp. Quý vị hãy nghe kỹ thử xem, dường như là đúng, nhưng thật ra là sai bé. Họ nói những đạo lý thoạt nghe rất có lý, nếu lắng lòng quan sát thâm nhập sẽ thấy ngay là chẳng có đạo lý gì hết. Vì sao? Trong quá khứ, xã hội coi trọng giáo dục luân lý đạo đức. Quốc gia coi trọng giáo dục luân lý đạo đức. Tại Trung Hoa, kể từ đời Hán, tuyển lựa đề bạt nhân tài, hồng phục vụ vì xã hội, vì quốc gia, tức là những cán bộ nhân tài của quốc gia, như trong cách nói hiện thời. Dùng phương pháp gì tuyển cử? Chẳng phải là người dân tuyển cử, mà là do quan chức địa phương tuyển cử, tuyển lựa đề bạt nhân tài, được xếp thành điều thứ nhất trong thành tích cai trị của viên quan ấy. Quan ở địa phương ấy làm việc rất tốt, thứ gì cũng đều thực hiện rất tốt đẹp, nhưng suốt 3 năm chẳng thay quốc gia tuyển chọn đề bạt một nhân tài, ông ta sẽ bị giáng chức, đã phạm lỗi lầm. Chẳng thay quốc gia chọn lựa đề bạt nhân tài, tiêu chuẩn để tuyển chọn đề bạt nhân tài quốc gia có văn bản quy định rõ ràng, gọi là hiếu liêm. Quý vị thấy trong cổ thư Trung Hoa có chép cử hiếu liêm. Cử chính là tuyển cử. Quan viên địa phương thường phải ngấm ngầm thăm dò, những vị đại quan ấy dân chúng bình phàm chẳng thấy mặt. Nếu họ ăn mặc xoàng xỉn, dân chúng bình phàm gặp mặt cũng chẳng nhận ra. Mặc quan phục, người dân vừa trông thấy bèn biết ông ta thuộc tầng cấp nào, thân phận là gì, có thể nhìn ra được. Vì thế đi thăm dò ngấm ngầm, hỏi han bên ngoài, nhà ai có con nhỏ mà hiếu thuận với cha mẹ, có thể hiếu thuận với cha mẹ sẽ tận trung đối với quốc gia và xã hội. Điều kiện thứ hai là liêm khiết. Liêm khiết sẽ chẳng tham ô. Hội đủ hai điều kiện ấy sẽ tuyển lấy, đề bạc cho quốc gia bồi dưỡng nó, đưa nó vào trường học hành. Trường học ấy do quốc gia lập ra, nhằm bồi dưỡng cán bộ quốc gia cho tương lai. Do vậy, điều kiện của nó là hiếu liêm. Chế độ y hay lắm. Chẳng giống như hiện thời, thuở trước kẻ làm quan đều đã từng tiếp nhận sự giáo dục của Nho gia, Đạo gia và Phật gia đều đã từng học qua. Xác thực là có đức hạnh, có học vấn. Những nhân tài do họ chọn lựa đề bạt tất nhiên là khá lắm, đáng tin cậy. Vì lẽ đó, chúng ta phải lưu ý cái nhân này. Trí huệ dẫn dắt thì mới giảm thiểu lầm lỗi. Nếu chẳng có trí huệ mà có tư tâm, do tư tâm mà muốn thay quốc gia tuyển lựa đề bạt nhân tài, sẽ tuyển kẻ nào? Tuyển thân thích của chính mình, tuyển những kẻ có liên quan với mình. Chẳng phải là đại công vô tư. Có hạng người ấy hay không? Có chứ, đời nào cũng đều có. Nói chung, chuyện gì có lợi thì sẽ có những nỗi tệ. Nếu chúng ta quan sát cẩn thận, sẽ thấy lợi nhiều hay là tệ hại nhiều. Chuyện cử hiếu liêm suy cho đến cùng vẫn là lợi nhiều hơn tệ. Vì thế quốc gia rất quan trọng mà cũng rất thận trọng đối với chuyện này. Tuyển lựa đề cử nhân tài vào trường Thái học. Trước kia trường Thái học được gọi Quốc Tử Giám, cũng phải do thầy quan sát dạy bảo một thời gian dài. Khiến cho kẻ ấy trở thành nhân tài rương cột của đất nước. Chúng ta phải ghi nhớ câu này. Hết thảy chư Phật Bồ Tát, không vị nào chẳng dùng trí huệ để hướng dẫn. Vì thế, thân ngữ ý nghiệp chẳng có lầm lỗi, hoặc là ít lầm lỗi. Hữu ư trung bác, tiền nhị ly quá, hậu lục thành đức. Đây là nói về tám câu giữa, tức là từ câu thứ hai cho đến câu thứ chín. Tiền nhị cú là câu thứ hai và câu thứ ba. Ly quá là bất hại và bất khả hủy. Sáu câu sau là thành đức. Chẳng thể hoại, không thoái chuyển, chẳng thể động, thừa thắng, thanh tịnh, vô nhiễm. Thành tựu đức hạnh của chính mình. Chúng tôi giảng đoạn thứ nhất tới đây. Đoạn này nhằm hỏi chung về cái quả. Tiếp theo là thập đoạn biệt minh. Chúng tôi giới thiệu lời sớ của Thanh Lương Đại Sư bằng cách đọc một lượt. sự nhất vị thục quả. Đây là đoạn thứ nhất, sau đó là 10 đoạn. Dưới đây là đoạn thứ nhất, thứ tứ sĩ dụng quả, tức là 4 đoạn, gồm các đoạn 2, 3, 4 và 5. Thứ nhị ly hệ quả, 2 đoạn 6 và 7. Thứ nhất tăng thượng quả, đoạn kế tiếp sau đó là đoạn thứ 8. Hậu nhị đẳng lưu quả, tức là đoạn thứ 9 và đoạn thứ 10. Những danh từ pháp tướng này thuộc loại Phật giáo thường thức. Đại thừa biệt giáo nói có 5 loại thân, 6 loại quả. Chúng tôi giới thiệu đơn giản. Trước hết là nói về 6 nhân. Sáu chính là thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Sáu loại ấy tức là 6 loại địa vị thuộc giai đoạn tu nhân. Diệu giác là quả địa, chẳng phải là nhân địa. Nhân địa có tu, quả địa là thành tựu. Thành tựu rốt ráo viên mãn, vì thế nó chẳng phải là nhân địa. Nhân địa có 6 địa vị ấy. Chúng ta phải hiểu rõ. Thế là pháp hữu di sanh khởi, ác phải nương vào nhân và duyên hòa hợp, nó mới có thể sanh khởi hiện tướng. Vì thế nhà Phật nói nhân duyên quả. Có nhân mà chẳng có duyên sẽ chẳng thể kết quả. Có duyên mà chẳng có nhân cũng không thể kết quả. Nhất định phải là nhân duyên hòa hợp, quả báo bèn hiện tiền. Vì thế nhân gồm có 6 thứ, tức là có 6 loại, quả có 5 loại. Chúng ta xem 6 loại ấy trước. Loại thứ nhất là năng tác nhân. Phật học từ điển giảng, vị phàm di sanh pháp, giữ dĩ lực giả, hữu bất tác chướng hại giả. Đấy là năng tác nhân. Đối với bất cứ một pháp nào sanh khởi, bèn một là dĩ giữ lực giả, tức là quý vị có thể giúp, bèn giúp đỡ nó. Sự giúp đỡ y được gọi là năng tác nhân. Loại thứ hai, tuy quý vị chẳng giúp đỡ nó, nhưng chẳng chướng ngại, chẳng làm hại nó, để thuận theo tự nhiên, nó cũng có thể sanh trưởng tốt đẹp. Vì thế sau phần giải thích về năng tác nhân như đã trích dẫn trên đây, Phật học từ điển có nói cú thử nhân hữu giữ lực, bất chướng nhị chủng. Năng tác nhân có 2 loại ấy, giữ lực giả Pháp gì sanh thời? Pháp ở đây là nói đến hết thảy các pháp. Bất cứ pháp nào sanh khởi, giữ thắng lực giả giả. Nghĩa là nó nhờ vào cái nhân năng tác này mà đắc lực. Nhãn căn chi sanh nhãn thức. Nêu tỷ dụ để nói, nhãn căn là vật chất, nhãn thức chẳng phải là vật chất. Sáu căn và năm trần là vật chất, là sắc pháp. Thức thứ sáu và ý căn chẳng phải là sắc pháp, chúng chẳng phải là vật chất. Này chúng ta nói là tinh thần. Nhãn là nói đến nhãn căn. Nếu chẳng có nhãn thức, tuy có mắt mà không thấy. Chứ vậy phải hiểu, cái có thể thấy chính là nhãn thức, chẳng phải là nhãn căn. Cái có thể nghe là nhĩ thức, chứ chẳng phải là nhĩ căn. Phải hiểu điều này. Xác thực là nhãn căn đã giúp cho nhãn thức khởi tác dụng. Do vậy, nhãn căn thuộc loại giữ lực, nghĩa là ban cho nó một sức mạnh giúp đỡ nó, thuộc loại năng tác nhân. Lại nói một tỷ dụ khác, như đại địa chi sanh thảo mộc, hoa cỏ kỳ cối, thị di hữu lực năng tác nhân. Nhãn căn sanh ra nhãn thức, đại địa sanh trưởng cây cối hoa cỏ, đều ban cho nó một loại sức mạnh, tạo sức mạnh giúp nó. Tức là năng tác nhân có sức mạnh. Thử hữu lực năng tác nhân chi nhân thể, chỉ hạn ư hữu di pháp, bất thông ư vô di pháp. Pháp hữu di là pháp có sanh có diệt, đó là hữu di pháp. Pháp vô di là pháp bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt thì đương nhiên là chẳng thể áp dụng vào tiểu loại giữ lực trong năng tác nhân được. Do vậy giữ lực chẳng thông với pháp vô vi, nó chỉ thông với pháp hữu vi, không thông với vô vi. Vì sao? Tiếp đó từ điển giảng, dĩ vô vi pháp, vi vô tác dụng, bất hướng bỉ chi sanh pháp, nhi giữ lực giả. Nhưng ý nghĩa thứ hai của năng tác nhân sẽ thông với pháp dù gì, chẳng chướng ngại. Tuy quý vị chẳng giúp đỡ nó, nhưng quý vị không trở ngại nó. Vì thế bất chướng giả, vị bất phương tha chi sanh pháp, sử tha tự tại nhi sanh giả giả. Đây là loại năng tác nhân thứ hai, chẳng gây chướng ngại. Như hư không chi ư dạng vật, thị di vô lực năng tác nhân. Hư không đối với hết thảy dạng vật, như cây cối hoa cỏ, hư không chẳng ngăn ngại chúng, chẳng chướng ngại cây cối hoa cỏ sanh trưởng. Nhưng hư không xác thực là chẳng giúp gì, chẳng giống như đại địa. Đại địa xác thực là có đất có nước, có rất nhiều thứ giúp nó, hư không chẳng giúp. Nhưng hư không chẳng chướng ngại cây cối, hoa cỏ, sanh trưởng, chẳng ngăn trở nó, không hại nó. Vì thế cũng thuộc loại năng tác nhân. Năng tác nhân có hai ý nghĩa ấy. Ở đây là vô lực năng tác nhân. Loại trước là hữu lực năng tác nhân. Cố thử vô lực năng tác nhân, thông ư nhất thiết vô di pháp giả. Vì lẽ đó nhân có hai loại như thế ấy. Thử nhân sở đắc chi quả, danh di tăng thượng quả. Tăng thượng quả là năng tác nhân. Tăng thượng là giúp đỡ. Do giúp đỡ có hai loại. Ví như này, chúng ta làm chuyện gì đó là một chuyện tốt đẹp, có người phụ trợ quý vị bỏ tiền ra sức, chuyện ấy được thành tựu, người ấy là hữu lực năng tác nhân. Một hạng người khác tán thán quý vị, bạn làm chuyện tốt, tuy người ấy chẳng bỏ tiền mà cũng không ra sức, nhưng chẳng làm hại quý vị, chẳng chướng ngại quý vị, đó là vô lực năng tác nhân. Hai loại ấy đều thuộc về tăng thượng quả. Hễ thành tựu đều xem như tăng thượng quả. Ý nghĩa này giảng rất viên mãn, rất hay. Xác thực là trong hết thảy các pháp hữu di và vô di, chúng ta quan sát cẩn thận sẽ thấy thật sự có cái nhân ý, có cái quả ý. Loại thứ hai gọi là câu hữu nhân. Câu hữu nhân là gì? Phật học từ điển giảng di câu hữu quả chi nhân, cố danh câu hữu nhân. Vị thị tức nhị cá dĩ thượng chi pháp, tương y nhi sanh, như thúc lô chi tương y, địa đẳng chi tứ đại chủng, sanh trụ đẳng chi tứ tướng, thị giả. Những ví dụ vừa nêu cũng rất hay. Địa là đại địa, tức là địa trong tứ đại chủng. Địa thủy hỏa phong, đó gọi là địa trong tứ đại chủng. Tứ tướng, sanh trụ đẳng chi tứ tướng, nghĩa là bốn thứ hiện tượng sanh trụ dị diệt. Tiếp đó từ điển giảng rất hay. Cái tứ đại chủng chi sanh, tức hổ tương y nhi sanh, khuyết nhất bất khả giả. Từ chỗ này chúng ta bèn hiểu rõ ý nghĩa này. Này chúng ta nói địa là vật chất, nhục nhãn của chúng ta chẳng thấy được sự sanh khởi của vật chất. Nói thật ra thiên nhãn của A-la-hán cũng chẳng nhìn thấy. Trong kinh Đức Phật đã nói, thiên nhãn của A-la-hán có thể trông thấy di trần. Di trần là gì? Là vật chất rất nhỏ. Đức Phật hay dùng trần để tỷ dụ. Trong kinh Đức Phật đã nói lông trâu, lông trên thân con trâu rất thô, ví như sợi lông trâu ấy trên chót đầu sợi lông có một hạt bụi, tức là một hạt bụi vật chất rất nhỏ. Hạt bụi ở trên đó sẽ đặt rất vững vàng, chẳng rơi xuống. Đây là nói tới cái rất nhỏ, cũng có lẽ mắt chúng ta có thể thấy rõ ràng. Trên lông trâu có vật ý rất nhỏ. Chia ngưu mao trần thành bảy phần, một phần bảy của ngưu mao trần cũng rất nhỏ. Một phần bảy ấy được gọi là dương mao trần. Lông dê mịn hơn lông trâu. Người Hoa dùng bút lông để viết chữ. Đầu bút lông làm bằng lông dê rất nhiều, tức là lông tơ của dê rất mịn. Nó là một phần bảy, tức một phần bảy của ngưu mao trần. Dương mao trần lại chia thành bảy phần. Một phần bảy của nó gọi là thú mao trần. Lông thỏ càng mịn hơn. Thú mao trần còn có thể chia nhỏ. Một phần bảy sau khi đã chia được gọi là thủy trần. Nay chúng ta biết nước có mật độ hoàn toàn chặn lên. Nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại lớn. Nó cũng giống như màn lưới. Phân tử nước giống như màn lưới. Trong ấy có rất nhiều khe hở. Hạt trần này rất nhỏ, có thể hoạt động trong các khe hở của phân tử nước chẳng có chướng ngại. Nhục nhãn chẳng thể thấy loại trần này. Thủy trần còn có thể chia nhỏ. Một phần bảy của nó sau khi chia được gọi là một kim trần. Kim là thuộc về kim loại. Vàng bạc đồng sắt là kim loại. Mật độ của kim loại cũng rất lớn. Tuy rất lớn, quan sát với kính hiển vi, nó cũng giống như màn lưới. Ở giữa các phân tử vẫn có kẽ hở. Loại hạt này cũng có thể tự do hoạt động trong các kẽ hở ấy chẳng có chướng ngại. Quý vị thấy nó nhỏ cỡ nào. Trong kim loại nó có thể di chuyển xuyên qua xuyên lại chẳng có chướng ngại. Nhục nhãn của chúng ta chẳng nhìn thấy kim trần. Kim trần lại chia thành bảy phần. Một phần của nó gọi là di trần. Thiên nhãn của A-la-hán có thể nhìn thấy di trần. Nhưng di trần còn có thể chia nhỏ, lại chia thành bảy phần, thì một phần ấy được gọi là sắc tụ chi di. A-la-hán chẳng trông thấy. Sắc tụ chi di còn có thể chia nhỏ, chia thành bảy phần, thì một phần ấy được gọi là cực di chi di. Chẳng thể chia nhỏ hơn được nữa. Hệ chia nữa sẽ chẳng có gì. Vì thế loại trần này cũng được gọi là lân hư trần. Hàm nghĩa nó gần giống như hư không. Hễ chia nhỏ hơn nữa sẽ chẳng có gì hết. Trong kinh Đức Phật nói theo kiểu ý, quý vị thấy có giống như hiện thời nói phân tử, nguyên tử, điện tử, lạp tử hay không? Đối với những danh từ mà các nhà khoa học hiện thời sử dụng, Phật học đều dùng chữ di trần hoặc trần, đều là nói tới cùng một chuyện, nhưng nói theo hai cách khác nhau. Trong kinh Phật có khoa học kỹ thuật cao. Thật đấy, chẳng giả. Nhục nhãn chẳng thể thấy những thứ này, A-la-hán chẳng trông thấy. Đại Bồ-Tát, Pháp Thân Bồ-Tát có thể trông thấy. Các ngài thấy được cực di chi di. Các khoa học gia hiện đại cũng rất thông minh, cũng rất có khả năng. Họ đã phát hiện nguyên điểm của vũ trụ hết sức nhỏ. Nếu nguyên điểm bùng nổ sẽ là đại vũ trụ. Nguyên điểm to cỡ nào? Chúng tôi cũng đã báo cáo điều này rất nhiều lần. Cắt ngang một sợi tóc, đối với thiết diện của sợi tóc, ví như chúng ta cắt ngang một sợi tóc này, chỗ bị cắt ngang sẽ có thiết diện. Do sợi tóc có hình trụ nên thiết diện là hình tròn. Thiết diện ấy có đường kính. Trên đường kính có thể xếp dọc những nguyên điểm, có thể xếp tới 100 vạn ức 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 nguyên điểm. Các dụng cụ khoa học hiện thời đều chẳng có cách nào trông thấy những nguyên điểm ấy. Các nhà khoa học đã suy luận từ toán học. Đó là vật chất. Vật chất ấy tồn tại trong thời gian bao lâu? Đúng là trong từng sát na. Lại còn do đâu mà có? Từ trong vô mà sanh ra hữu. Thời gian tồn tại hết sức ngắn ngủi, tạm bợ. Hiện thời các thứ sắc tướng như chúng ta đã thấy là do những vi trần tụ hợp, gọi là vi trần tụ, tụ tập lại thành tướng tương tục. Giống như chúng ta xem phim ảnh, những tướng được hiện trên màn bạc là do từ các tấm phim trong máy chiếu phim rọi lên. Các tấm phim lưu lại giả tướng trên màn bạc chẳng phải là thật. Khi quý vị nhìn vào màn bạc, nó đã thay đổi từng tấm một. Một giây thay đổi 24 tấm hình. Chúng ta bèn cảm thấy nó là thật, chẳng thấy nó là giả. Trong hoàn cảnh hiện thực, tất cả hết thảy các sắc tướng, qua tốc độ sanh diệt nhanh cỡ nào? Phim ảnh mỗi giây thay đổi 24 lần. Cũng có nghĩa là mỗi giây có 24 tướng sanh diệt. Chúng ta thấy các hình ảnh hiện trên màn bạc liên tục, hoàn toàn chẳng biết là chúng sanh diệt, cứ thấy chúng là liên tục. Trong kinh Nhân Dương, Đức Phật đã dạy: đối với một cái khẩy ngón tay, 1/60 của thời gian khẩy ngón tay, thời gian rất ngắn, gọi là một sát na. Trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta khẩy ngón tay thử xem, khẩy thật mau thì trong một giây tôi có thể khẩy được 4 lần. Bốn nhân với 60 là nhân với 900, vừa đúng hai lần mười vạn tám ngàn. Nói cách khác, hiện tượng sanh diệt của vật chất theo kinh Nhân Dương sẽ có thời gian tồn tại là hai lần mười vạn tám ngàn. Tức là 21 vạn 6.000 lần sanh diệt. Một giây là 21 vạn 6.000 hiện tượng sanh diệt. Làm sao quý vị biết nó là giả cho được? Do vậy Đức Phật nói, phàm những gì có tướng đều là hư vọng, vì Ngài thấy chúng sanh diệt chẳng phải là thật, toàn là huyễn tướng. Vì nó có nên Đức Phật gọi nó là diệu hữu. Diệu hữu và chân không là một, không phải hai. Bát Nhã Tâm Kinh nói, sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, là một không hai. Trong các phần trước chúng tôi cũng đã báo cáo các điều này nhiều lần. Tôi nói Đức Phật nói kiểu này là nói phương tiện. Nói chân thật sẽ là ước dạng phần của một giây, chẳng có cách nào tưởng tượng. Nói như trong kinh Nhân Dương là Đức Phật nói sơ lược. À, bây giờ đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Chúng tôi còn chưa giảng xong câu hữu nhân. Tôi vừa mới nói đến địa thủy hỏa phong. Địa là vật chất, vật chất nhỏ nhất. Dẫu là vật chất nhỏ nhoi đến mấy đi nữa, nó có bốn thứ hiện tượng. Kinh Phật gọi chúng là tứ đại chủng: địa, thủy, hỏa, phong. Nhất định là có bốn loại hiện tượng ấy. Địa đại biểu thị vật chất, các nhà khoa học hiện thời gọi thủy đại và hỏa đại là đới điện. Thủy đại là tích điện âm, hỏa đại là tích điện dương, nhất định là nó tích điện. Phong là nói nó động, chẳng tĩnh lặng, lại còn chuyển động với tốc độ rất lớn và cũng rất nhanh. Nói theo Phật pháp, thì bốn đại chủng ấy sanh khởi, nhất định là chúng nương tựa lẫn nhau để sanh. Hễ thiếu một thứ sẽ không thể được, xác thực là như vậy. Hễ chúng sanh khởi thì cả bốn loại hiện tượng ấy đồng sanh khởi. Đó gọi là đồng thời câu hữu chi pháp. Hổ di nhân, hổ di quả giả. Thử dị chi hổ di quả câu hữu nhân. Thử nhân sở sanh chi quả, danh sĩ dụng quả. Cho đến khi chúng ta xem phần giải thích về năm quả, chư vị sẽ đều thấy quả của điều này được gọi là sĩ dụng quả. Nó là câu hữu nhân, nó làm nhân và làm quả lẫn cho nhau. Loại thứ ba gọi là đồng loại nhân. Từ điển giảng vị đồng loại chi pháp. Vị đồng loại chi pháp di nhân. Như thiện pháp, vì thiện pháp chi nhân, Nãi chỉ vô ký pháp di vô ký pháp chi nhân. Nãi chỉ tức là tỉnh lược. Như ác pháp, nhất định di ác pháp chi nhân. Pháp rất nhiều, nói chung chẳng ra ngoài ba loại lớn ấy, tức là thiện ác vô ký. Thử đồng loại chi danh, tự thiện ác chi tánh nhi lập, phi tự sắc tâm đẳng chi sự tướng, thiện chi sắc uẩn, giữ thiện chi thức uẩn tương vọng, do đồng loại nhân đẳng lưu quả cố giả. Cái thử nhân sở đắc chi quả nãy đẳng lưu quả giả. Đẳng lưu nghĩa là cái nhân có cùng một loại với cái quả. Trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta chú tâm quan sát, sẽ thấy hết sức rõ rệt. Đời trước chuộng đức tu thiện, đời trước đã có cái nhân ý. Đời này tuy chẳng có ai dạy người ấy, người ấy cũng ưa chuộng điều thiện, cũng tích đức. Y học nói là di truyền, kể ra cũng có đôi chút đạo lý. Nhưng Phật Pháp nói rõ ràng hơn, tập khí từ đời trước. Đời trước ưa chuộng tạo ác, nếu đời này không có ai dạy dỗ đàng hoàng, tập khí của kẻ ấy thường hiện tiền, cũng sẽ thường xuyên ưa thích làm ác. Làm những điều dữ dội, trong Phật Pháp tập khí còn gọi là tập tánh. Thường nói là giang sơn dễ đổi, tập tánh khó trừ. Nghiệp thiện ác, tập khí vô minh, xác thực là do đời trước ảnh hưởng đời này, đời này sẽ ảnh hưởng đời sau. Vì thế con người chẳng thể không học, chẳng thể không tiếp nhận giáo huấn của thánh hiền. Trong tập khí nói thật ra thiện ít bất thiện nhiều. Nói theo số một trong Phật Pháp, chúng ta cũng hiểu rất rõ ràng. Quý vị thấy trong Bát Pháp, tức Bát Pháp Minh Môn, thiện pháp chỉ có 11 điều, ác pháp có 26 điều. Phiền não có 26 điều, thiện pháp chỉ có 11 điều, cho thấy trong tập tánh ác nhiều thiện ít. Đương nhiên là ác lực mạnh hơn thiện lực. Do đó người thế gian làm ác rất dễ dàng, tu thiện rất khó khăn. Nguyên nhân là gì? Đồng loại nhân. Cho nên không biết điều này. Cái quả đạt được bởi đồng loại nhân gọi là đẳng lưu quả. Tức đẳng lưu quả trong năm quả. Lại xem loại thứ tư là tương ứng nhân. Tâm giữ tâm sở chi pháp, tức đồng thời tương ứng nhi sanh, cố danh tương ứng pháp. Tự thử nhất tụ chi tâm tâm sở, dĩ nhất vọng tha, danh tương ứng nhân. Như bỉ chi câu hữu nhân, tiên diện sở thuyết đích. Cái ư câu hữu nhân trung, đặc biệt khai tâm, tâm sở chi pháp, nhi lập thử nhân giả, cố sở đắc chi quả, dĩ câu hữu nhân di lệ, xưng di sĩ dụng quả. Vì lẽ này, sĩ dụng quả có cái nhân là tương ứng nhân trong phần này. Và câu hữu nhân như đã nói trong phần trước. Do hai thứ nhân là câu hữu nhân và tương ứng nhân mà đạt được quả, cái quả y sẽ gọi là sĩ dụng quả. Vì lẽ này nhân có sáu, quả có năm. Ở đây nêu tâm và tâm sở làm thí dụ. Tâm là tám thức, được gọi bát thức tâm dương. Tâm dương khởi tác dụng thì những tác dụng ấy được gọi là tâm sở. Bởi lẽ tâm sở chính là pháp được sở hữu bởi tâm. Tám thức và tất cả các pháp tương ứng với nó trong Bách Pháp đã nói rất rõ ràng. Như A Lại Gia có tâm sở tương ứng với nó ít nhất chỉ có năm điều. Năm điều ấy được gọi là ngũ biến hành. Thức thứ sáu tức y thức có tâm sở nhiều nhất, 51 tâm sở thể đều trọn đủ. Thức thứ sáu là ý thức phân biệt. Hệ tâm phân biệt dấy lên, 51 tâm sở tương ứng với ý thức đều dấy lên hiện hành. Những điều này có thể nói là tâm lý học Phật giáo, giảng dạy hết sức di tị. Loại thứ năm là biến hành nhân. Thị di do đồng loại nhân, đặc biệt khai phiền não pháp nhi lập giả. Giống như tương ứng nhân. Tương ứng nhân là từ trong câu hữu nhân đặc biệt tách ra tâm và tâm sở để lập thành một cái nhân khác gọi là tương ứng nhân. Biến hành nhân cũng giống như thế. Từ trong đồng loại nhân đặc biệt tách ra pháp phiền não. Phiền não là thiện ác vô kỵ. Cái tại kiến hoặc cổ đế hạ chi ngũ kiến cập nghi giữ vô minh, tập đế hạ chi tà kiến, kiến thủ nhị kiến. Kiến thủ kiến là kiến chấp thuộc về quả, giới thủ kiến là kiến chấp thuộc về nhân. Đó là hai thứ kiến thuộc loại kiến thủ, cùng với nghi và vô minh. Chư vị phải ghi nhớ, nói tham, sân, si, mạng, nghi thì vô minh chính là si. Đối với si trong tham, sân, si, si là vô minh. Biến sanh nhất thiết chi hoặc, cố danh biến hành nhân. Do vậy có thể biết hoặc là mê hoặc. Vì sao mê hoặc? Đối với hết thảy các pháp, do kiến giải sai lầm. Kiến hoặc là quý vị chẳng liễu giải chân tướng của các hiện tượng trong vũ trụ và nhân sinh. Quý vị đã nhìn sai. Kiến hoặc là quý vị thấy sai. Tư hoặc là quý vị nghĩ sai. Nghĩ sai, thấy sai, ha, có lẽ nào chẳng làm sai. Năm thứ kiến thuộc khổ đế, cùng với nghi và vô minh, tà kiến trong tập đế. Hai thứ kiến thuộc kiến thủ. Những thứ y sanh ra trọn khắp hết thảy các hoặc. Chúng ta mê hoặc đối với vũ trụ, nhân sinh và hết thảy người sự vật. Sự mê hoặc ấy do đâu mà ra? Nêu rõ cho chúng ta biết căn nguyên ấy. Vì thế điều này được gọi là biến hành nhân. Thị bất quá di đồng loại nhân chi nhất chủng. Nói tổng quát thì gọi là đồng loại nhân là được rồi. Nó từ trong đồng loại nhân tách ra. Của sở đắc chi quả, tức đẳng loại quả giả, nghĩa là đẳng lưu quả. Cuối cùng loại thứ sáu được gọi là dị thục nhân. Thị dị ác giữ hữu lậu thiện chi nhị pháp di thể. Do vậy có thể biết dị thục nhân thuộc vào tam giới. Ác và hữu lậu thiện. Lậu là tên gọi khác của phiền não. Tuy tu thiện chẳng lìa khỏi phiền não. Phiền não gì vậy? Trong những điều thiện do quý vị đã tu, có tham sân si mạng nghi. Nói theo kiểu hiện thời, quý vị tu thiện, tích đức, trong ý có tự tư tự lợi, có tiếng tâm lợi dưỡng, chẳng buông xuống những thứ ấy. Thiện pháp đó gọi là hữu lậu thiện. Quả báo ở chỗ nào? Quả báo trong nhân thiên. Thiên ở đây là dục giới thiên. Đại đa số là sanh trong tứ dương thiên hoặc đao lợi thiên của dục giới thiên. Từ đao lợi thiên trở lên như dạ ma đầu xuất, phiền não nhẹ nhàng. Từ đao lợi thiên trở xuống, phiền não vẫn khá nghiêm trọng. Ông Đinh Phước Bảo dùng chuyện này làm tỷ dụ. Ác dữ hữu lậu thiện chi nhị pháp di thể, như dĩ ngũ nghịch chi ác pháp. cảm địa ngục chi báo. Đây là nếu tỷ dụ để nói ngũ nghịch là đại ác, giết cha giết mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, đấy là ngũ nghịch. Tội ngũ nghịch quyết định đọa vào A Tỳ địa ngục là tội nặng nhất. Cha mẹ sanh ra quý vị, nuôi nấng dạy dỗ quý vị, có đại ân đại đức, có thể nào sát hại ư? Do vậy, đấy là tội cực nặng. Nếu chúng ta hỏi, muốn truy cứu vì sao con cái giết cha mẹ ư? Hiện thời còn có trường hợp cha mẹ giết con cái, vì sao? Đều là do có mối quan hệ trong đời trước. Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, duyên giữa cha mẹ và con cái có bốn loại. Loại thứ nhất là báo ân, vậy thì gia đình sẽ hết sức hòa hợp. Đến báo ân mà. Trong quá khứ, cha mẹ có ân đối với con cái. Phàm những kẻ đến báo ân nhất định là con hiếu, cháu hiền, gia đình hòa thuận. Loại thứ hai đến báo oán. Trong quá khứ cha mẹ đã quá lố, hoặc là giết kẻ đó, hãm hại kẻ đó, cho nên đời này họ đầu thai vào nhà quý vị, trở thành đứa con oán hận, bất hiếu. Sau khi khôn lớn sẽ là đứa con khiến cho gia đình bại hoại, nhất định sẽ khiến cho quý vị nhà tan người chết. Kẻ ấy đến báo cừu, đến báo oán, chuyện này phiền phức lắm. Do vậy oan gia hãy nên cởi gỡ, chớ nên buồn. Quý vị hiểu đạo lý này, quyết định chớ nên kết oán với người khác. Đã kết oán, đời này kẻ ấy chẳng thể báo thù chờ đến đời kế, đời kế cũng chẳng thể báo thù sẽ chờ đến đời sau nữa. Nếu ý niệm báo thù của kẻ ấy chẳng dứt, ngày nào duyên đã chín mùi, quả báo của sự báo thù bèn hiển tiền. Rất phiền phức. Khi báo thù, con cái giết cha mẹ, cha mẹ có phải là cam tâm tình nguyện, chẳng có tâm sân khỏe hay không? Nếu như là vậy, mối oán ấy đã giải quyết xong. Nếu cha mẹ chẳng có tấm lòng độ lượng ấy, tâm sẽ thống thiết căm hận con cái đại nghịch bất đạo. Thôi rồi, đời sau gặp gỡ lại báo thù, oan oan tương báo chẳng hết, chẳng xong. Trong thế giới hiện thời, chỉ cần quý vị lắng lòng quan sát sẽ thấy, người trong một nhà báo oán, đòi nợ quá nhiều, rất ư là nhiều. Báo ân trả nợ ít. Trong một đời này, chúng ta có ân đức đối với bao nhiêu người, quan hệ bố thí bao nhiêu người. Vì thế chúng ta đã tạo cái nhân gì? Chính mình hiểu rõ rành rành, những gì ta hứng chịu chính là quả. nhân quả báo ứng chẳng sai sót mảy may. Hiểu rõ đạo lý và sự thật này, đối với hết thảy người, sự, vật, không chỉ là chúng ta chẳng dùng hành vi ác để đối đãi với người khác, mà ý niệm ác cũng chẳng dấy lên. Như vậy thì mới thực sự thành tựu đức hạnh, nâng cao cảnh giới của chính mình, chẳng sống uổng phí đời này. Thấy người khác tốt đẹp hơn ta, giàu có hơn ta, tôn quý hơn ta, trong tâm bèn khó thể chịu đựng, ganh tị, ý niệm chướng ngại bừng bừng nảy sanh, chẳng tốt. Người đã hiểu minh bạch bèn biết, người ta giàu có hơn mình là do trong đời quá khứ người ấy đã tu tài bố thí, tu quá nhiều, ta chẳng tu. Nay người ta làm quan lớn, có quyền thế, là do đời trước tu thiện tích đức tốt đẹp, đáng nên hưởng quả báo ấy. Ta đâu có tu. Hiểu rõ đạo lý này, dẫu chúng ta nghèo hèn, chẳng oán trời, chẳng hờn người, chúng ta nỗ lực sửa lỗi đổi mới, đoạn ác tu thiện, đời sau có thể vượt trội kẻ đó. Không chỉ là như thế, vạn muôn phần chớ nên ganh tị gây chướng ngại. Ganh tị và chướng ngại chính là thực sự chướng ngại mình. Đời này báo hết, khi thọ mạng đã tới, chắc chắn quý vị sẽ đọa trong tam đồ, chẳng thể lại được làm thân người. Vì thế có người đối với hết thảy người, sự, vật đều phải có thành ý, dùng thiện tâm để đối đãi. Ác pháp ngũ nghịch cảm quả báo trong địa ngục, dĩ thập thiện chi hữu lậu thiện, chiêu thiên thượng chi quả. Ta học thập thiện nghiệp đạo, nương theo mười thiện nghiệp để tu hành, nhưng chúng thuộc loại hữu lậu, vì còn kèm theo tập khí phiền não, chẳng đoạn hết tập khí phiền não. Nói cách khác, hễ còn có tự tư tự lợi, còn có tiếng tam lợi dưỡng, còn có tham sân si mạng, nương theo thập thiện đạo để tu hành, quả báo ra sao? Quả báo ở trong cõi trời, tức là như trong phần trước đã nói, đao lợi thiên và tứ dương thiên, bỉ thiên thượng giữ địa ngục chi quả, giai phi thiện phi ác, đáng di vô kỳ tánh. Tuy nó có tánh chất vô kỳ, duy nhất khổ nhất lạc, cõi trời sướng địa ngục khổ, nhưng quý vị sanh thiên cũng thế, mà đọa địa ngục cũng thế, chẳng nói đến thiện hay ác. đó gọi là vô ký. Nhân có thiện hay ác, quả là vô ký. Như thử dĩ thiện nhân ác nhân, giai cảm vô ký chi quả, nhân quả dị loại nhi thục. Do vậy gọi là dị thục nhân. Nhân và quả khác loại mà chín mùi, nhân và quả cũng chín mùi khác thời. Khác loại khác thời. Nhất nhân ác quả vô kỳ, nhất nhân thiện quả vô kỳ. Đấy gọi là dị thục nhân. Quả báo được gọi là dị thục quả. Nói về sáu loại nhân thì danh từ được sử dụng trong câu xá luận giống như chúng tôi đang nói ở đây. Những điều đã nói trong phần trước đều là dựa theo câu xá luận. Thứ nhất là năng tác nhân, thứ hai là câu hữu nhân, thứ ba là đồng loại nhân, thứ tư là tương ứng nhân, thứ năm là biến hành nhân, thứ sáu là dị thục nhân. Trong quyển 32 của Đại Trí Độ Luận cũng có nói đến sáu nhân, nhưng danh từ hơi sai khác đôi chút. Trí Độ Luận nói thứ nhất là tương ứng nhân, thứ hai là cộng sanh nhân. Cộng sanh nhân chính là câu hữu nhân. Thứ ba là tự chủng nhân. Tự chủng nhân là đồng loại nhân. Thứ tư là biến nhân, tức biến hành nhân. Thứ năm là báo nhân, tức là dị thục nhân. Thứ sáu là vô chướng nhân, tức là năng thể nhân. Giới thiệu sáu thứ nhân đơn giản như vậy đó. Kế đó chúng ta lại xem năm quả. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã nói về năm loại quả. Tánh tướng môn, phân biệt nhân quả chi tướng. Nhân hữu lục, quả hữu ngũ. Thứ nhất là dị thục quả. Dị ác nghiệp, chiêu lai thế tam nghiệp chi khổ quả. Dị thiện nghiệp, chiêu lai thế nhân thiên chi lạc quả. Khổ lạc chi quả, tánh giai di vô kỷ. Giữ nghiệp nhân chi thiện, giữ ác chi tánh dị. Cố danh dị thuộc quả, tự lục nhân trung chi dị thuộc nhân nhi lai. Ở đây chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ. Thiện nhân quyết định sẽ cảm dời quả báo nhân thiên. Ác nhân chắc chắn chiêu cảm quả báo trong tam đồ. Nhân thì có thiện hay ác khác nhau, nhưng quả báo đạt được thể đều thuộc loại vô ký nhân, cho nên gọi là dị thục quả. Kết quả này do dị thục nhân mà có. Loại thứ hai, sử dụng quả. như nông phu chi ư mễ mạch, như hành lực chi ư đạo quả. Hành là tu hành, lực là công phu, do tu hành mà chứng quả. Tổng y tạo tác chi lực dụng nhi đắc giả. Nông phu gieo trồng rất vất vả, họ phải nỗ lực cày cấy thì mới có thu hoạch. Vì thế nương vào lực dụng tạo tác để đạt được quả. Tu hành cũng là như thế, quý vị phải thật sự tu hành đúng lý đúng pháp thì mới có thể chứng đắc đạo quả. Điều quan trọng nhất trong tu hành là đoạn ác tu thiện. Đoạn ác trước hết. Nếu ác chẳng đoạn, quý vị sẽ không thể tu điều lành nào. Vì sao? Tâm của quý vị là ác, ý niệm là ác. Dẫu làm dễ qua cách mấy, do bản chất chẳng lìa khỏi ác, làm sao quý vị đạt thiện quả cho được? Vì thế nhất định là trước hết phải biết đoạn ác. Thiện mới có căn cội được. Phải hết sức nghiêm túc thực hiện chuyện đoạn ác tu thiện. Trước hết quý vị phải hiểu rõ thiện là gì, ác là gì. Đấy là trí huệ. Kẻ bình phàm hết sức khó khăn, nhất là trong xã hội hiện thời, thiện ác lẫn lộn chẳng rõ ràng, rất khó phân biệt. Quý vị quan sát cẩn thận sẽ thấy ác dường như là thiện, thiện dường như là ác. Chẳng có trí huệ chân thật, chẳng có công phu định lực kha khá, chẳng có học thức phong phú, đúng là chẳng có cách nào biện định rõ ràng. Chẳng thể biện định rõ ràng thì là ngu si, là mê hoặc. Do đó kẻ ấy luôn nương vào lực dụng của sự tạo tác thì mới đạt được quả báo này. Đạt được quả báo này là do tương ứng với hai loại nhân là câu hữu nhân và tương ứng nhân trong sáu loại nhân. Loại thứ ba, ly hệ quả. Y niết bàn chi đạo, lực nhi chứng chi giả. Niết bàn là tiếng Phạn, có nghĩa là bất sanh bất diệt. Đạo bất sanh bất diệt là gì? Là tự tánh, là tánh đức.
À,
Tiếp đó lời Sớ nói rất hay: Niết bàn ly nhất thiết chi hệ phược, cố dân ly hệ. Phược là tên gọi khác của phiền não. Phiền não giống như dây thừng trói chặt chúng ta lại, chẳng thể cựa quậy, chẳng thể tự tại. Niết bàn lìa hết thảy phiền não. Niết bàn của tiểu thừa là lìa kiến tư phiền não. Chúng ta thường nói là đoạn kiến tư phiền não, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Chấp trước là kiến tư phiền não. Người ấy chẳng còn chấp trước, hết thảy buông xuống, hết thảy tùy duyên. Chứng thiên chân niết bàn của tiểu thừa. Vì thế niết bàn do A-la-hán đã chứng chính là tiểu thừa niết bàn, chẳng giống như đại thừa Bồ Tát. Đại thừa Bồ Tát không chỉ là đã lìa kiến tư phiền não, mà trần sa phiền não cũng lìa, vô minh phiền não cũng buông xuống. Vì thế lìa hết thể trói buộc, đó là ly hệ. Thử pháp thường trụ, đó là pháp niết bàn. Buông xuống, thường trụ, phi tự lục nhân sanh già. Trong phần trước đã nói sáu thứ nhân, ly hệ quả chẳng phải là kết quả của bất cứ điều nào trong sáu cái nhân ấy. Duy dĩ đạo lực nhi chứng hiện. Quả báo y do đâu mà có? Quả báo y do tu đạo, do sức tu đạo mà chứng, mà hiển lộ. Chúng ta thường nói là khai ngộ. Khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, chứng từ chỗ này, hiển lộ từ chỗ này. Cú tuy giữ dĩ quả chi danh, nhi phi đối ư lục nhân chi nhân thể. Ly hệ cũng được coi là quả, có danh xưng là quả, nhưng chẳng hề liên quan đến sáu loại nhân thể như đã nói trong phần trước. Quả y hoàn toàn do dân theo lời dạy mà tu hành bèn chứng đắc. Vì thế buông kiến tư xuống, bèn chứng A-la-hán. Buông xuống, phân biệt chấp trước, bèn chứng quả vị Bồ Tát. Buông xuống hết thảy vọng tưởng, bèn chứng quả vị Phật. 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ là Phật quả. Loại thứ tư, tăng thượng quả. Dĩ nhất hữu di pháp, giống kỳ dư nhất thiết chi hữu di pháp, di tăng thượng quả. Pháp hữu di là pháp có sanh có diệt, quá ư là nhiều. Pháp hữu di quá nhiều nói chẳng hết. Đó là tăng thượng. Dùng một pháp để đối ứng với những pháp khác, đó là tăng thượng. Kỳ dư nhất thiết pháp, hoặc giữ chi dĩ lực, hoặc bất giữ lực, diệt bất chướng hại chi. Đấy chính là năng tác nhân như đã nói trong phần trước. Đối với một pháp, hết thảy các pháp khác hoặc là sẽ giúp đỡ nó. Như đại địa đối với cây cối, hoa cỏ chính là giữ chi dĩ lực. Như hư không đối với cây cối hoa cỏ, tuy chẳng giúp sức nhưng chẳng chướng ngại chúng, chẳng gây hại cho chúng. Do đó pháp y có thể sanh, có thể thành tựu. Tuy tự tiền chi sử dụng quả, nhiên bỉ cục ư đối hữu lực chi nhân thể. Cục là hạn cuộc, kết quả này giới hạn trong những nhân thể hữu lực. Để tăng thêm kết quả, thử tắc thông ư hữu lực vô lực chi nhất thiết pháp, nhi di sở đắc chi quả, tự năng tác nhân nhi lai. Đấy là tăng thượng. Xét theo cái nhân, tăng thượng có hai ý nghĩa. Một là thực sự giúp đỡ, phụ trợ thành tựu và duy trì quý vị. Hai là tuy chẳng duy trì giúp đỡ nhưng chẳng phá hoại, để cho quý vị phát triển tự nhiên. Những pháp như vậy rất nhiều. Vì thế tăng thượng quả là do năng tác nhân mà có. Cuối cùng là đẳng lưu quả. Y tiền chi thiện tâm, nhi chuyển sanh hậu chi thiện tâm. Y tiền chi ác tâm, nhi ích sanh hậu chi ác tâm. Y tiền chi vô ký, nhi sanh hậu chi vô ký. Đẳng ư quả tánh, nhân tánh, nhi lưu lai giả. Tự lục nhân trung chi đồng loại nhân, giữ biến hành nhân nhi lai. Trong phần trước chúng ta đã đọc sáu cái nhân ý. Thiện nhân, tập khí thiện nhân nhất định ảnh hưởng đến đời sau. Ác tâm, tập khí ác hạnh cũng sẽ duyên đến đời sau. Chuyện này không chỉ là Phật gia mà Nho gia và Đạo gia đều nói đến. Không chỉ là người Hoa nói, mà ở ngoại quốc tôi đã từng xem báo cáo của ông Khải Tây người Mỹ. Ông này cách chúng ta không xa. Sống vào thế kỷ trước, hình như ông ta đã mất sau đệ nhị thế chiến. Cách chúng ta khoảng 60 năm. Trong báo cáo, ông ta đã khẳng định bất cứ người nào trên thế giới mà quý vị gặp gỡ trong đời này nhất định là có mối quan hệ dính liễu đến nghiệp nhân trong đời trước. Chẳng thể nào có chuyện gì phát sanh mà chẳng có nghiệp nhân trong đời trước. Chẳng có chuyện đó. Do vậy có thể biết hết thảy những gì chúng ta gặp gỡ trong đời này đều là do thiện nhân ác nhân đã tạo ra trong đời trước. Đời này cảm quả báo. Hết thảy các hạnh nghiệp chúng ta đã tạo trong đời này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến quả báo trong đời sau. Nếu hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này, tự nhiên quý vị sẽ chẳng oán trời hờn người, trách móc ông trời chẳng công bằng trách móc người khác. Đấy là sai lầm đặc biệt to lớn. Vì thế cổ nhân đã nói hay lắm: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Chúng ta bất luận làm chuyện gì, gặp phải khó khăn, gặp phải thử thách, đừng nên trách ai, hãy quay lại phản tỉnh. Lắng lòng suy xét, đừng sanh phiền não. Tìm ra nguyên nhân ở chỗ nào, sửa đổi cái nhân không tốt, quả báo sẽ hiện tiền. Đấy mới là người thông minh, mới là người thật sự đọc sách hiểu lý. Chúng tôi giới thiệu 6 cái nhân và 5 cái quả đến đây. Nay chúng ta thấy trong phần sớ của Thanh Lương đã nói, phần sau là thập đoạn biệt minh. Phẩm kinh này có tất cả 11 đoạn. Đoạn trước là tổng thuyết. Tổng vấn kỳ quả. Đó là căn bản. 10 đoạn sau đó đều chẳng rời khỏi 10 câu tổng thuyết trong phần trước. Trước là tổng, sau là biệt. Phần trước là cương, phần sau là mục. Trong phần biệt minh tuy gồm 10 đoạn, Ngài Thanh Lương Đại Sư lại chia thành 5 loại, cũng chia thành 5 đoạn. Đoạn thứ nhất là dị thục quả. Đoạn thứ hai gồm 4 đoạn, chính là sử dụng quả. Phần thứ ba gồm 2 đoạn, là ly hệ quả. Đoạn thứ tư là tăng thượng quả. Phần cuối cùng gồm hai đoạn thuộc loại đẳng lưu quả. Kim Sư, đoạn thứ nhất nói về dị thục quả. Kim Sư tức tu đạo chi khí. Trong Phật môn thường nói đến pháp khí, là do ý nghĩa này. Nói cách khác, người ấy hội đủ điều kiện để tu đạo. Người ấy có thể tu đạo, có thể thành tựu. Người thành tựu nhỏ sẽ khai ngộ, thành tựu to là chứng quả. Thấy đều gọi là pháp khí. Kế đó Thanh Lương Đại Sư giải thích rất hay. Dĩ Bồ Tát khởi tu hành thời, yếu cụ thử thập, phương thành nhị lợi chi hạnh. Nhị lợi là tự lợi và lợi tha. Bồ Tát khởi sự tu hành nhất định phải có đủ 10 điều kiện ý thì mới có thể thành tựu hạnh tự lợi và lợi tha. 10 điều kiện ý bao gồm 10 câu. 10 câu ý là một đoạn. Kinh dạy dân hà đắc sanh xứ cụ túc, chủng tộc cụ túc, gia cụ túc, sắc cụ túc, tướng cụ túc, niệm cụ túc, huệ cụ túc, hạnh cụ túc, vô úy cụ túc, giác ngộ cụ túc. Đây là đoạn thứ nhất, hoàn toàn nói về dị thục quả. Này đã hết thời gian rồi, chúng ta chừa đoạn kinh văn này lại để ngày mai học tập tiếp.